tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 63, Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của lão Bồ Tát cư sĩ Chu An Sĩ. Chúng ta hôm nay học sang phần khuyên người cầu con nối dõi. Cặp vợ chồng nào mà lấy nhau lâu mà chưa có con nữa thì nghe xem Chú lão An Sĩ Bồ Tát khuyên như thế nào để mà thực hành. Về lời khuyên chung thì cụ chú lão An Sĩ cụ khuyên như thế này: về đường con cái, có người chỉ biết là do mình tạo ra mà không biết rằng sự quyết định còn do mệnh trời. Lại có người chỉ biết rằng sự quyết định do mệnh trời mà không biết rằng cũng do chính mình tạo ra. Ở đây qua phần khuyên chung thì chúng ta thấy là cụ chú lão An Sĩ Bồ Tát cụ nói rằng về đường con cái, tức là vợ chồng khi cưới nhau thì chúng ta biết rằng ở ngoài đời thì người ta mong cầu nhất đó là phải có con trai con gái nếp tẻ đầy đủ vậy, thì để cho cuộc sống vợ chồng nó được gắn bó, được hạnh phúc bền lâu vậy. Nếu mà không có con nữa thì không có con cái thì chúng ta thấy cái hạnh phúc của gia đình ở ngoài đời chúng ta cũng thật sự là khó mà được bền lâu mãi mãi bên nhau vậy. Thì cho nên các cụ ngày xưa người ta nói là lấy vợ thì phải sinh con nữa thì hạnh phúc nó mới được trọn vẹn với nhau vậy. Ở đây cụ nói rằng về đường con cái, có người chỉ biết là do mình tạo ra mà không biết rằng sự quyết định còn do mệnh trời nữa vậy. Cụ nói rằng có hai hạng người. Một hạng người chỉ biết rằng cái chuyện sinh con đẻ cái là do mình tạo ra chứ, nhưng mà không biết rằng có cả mệnh trời nữa vậy. Mệnh trời ở đây tức là do cái phúc vậy, do cái phúc và do cái phúc cái lộc của mình đời trước mình gieo trồng vậy, mà cũng do cả gì ạ, cả trời cao quyết định nữa vậy. Trời đây không phải là ở trên bầu trời xanh hay là đen u tối hôm trời mưa và xanh trong hôm trời nắng nhé. Mà trời đây tức là do thượng đế ở đây tức là không phải là thượng đế của trong Thiên Chúa nói đâu, mà thượng đế ở đây chính là gì, là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. À, là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, mà ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Tức là cha lành của chúng sinh ở cõi thế gian chúng ta này đó, ngài là cha lành ở cõi là chúng sinh ở cõi thế gian chúng ta này. Trong kinh cũng nói rằng là Thượng Đế thường là hay sai bốn vị thiên vương và các vị thiên tử đi tuần du thiên hạ. Và đích thân Thiên Đế cũng có gì, cũng có lúc mà đích thân Thiên Đế sẽ đi tuần du thiên hạ. Nhưng mà đặc biệt là sai cả bốn vị thiên vương giúp đời và các vị thái tử, các vị thái tử, hoàng thái tử đi tuần du thiên hạ. À, trong kinh Đức Phật nói là chính là vào những ngày trai đó, những ngày trai gọi là nhị trai, tức là hai ngày vào ngày mùng một ngày rằm đó, hoặc lục trai, lục trai trong sáu ngày trai, mà tháng là sáu ngày trai là Đức Phật thì, nói rằng Thiên Đế sai đích thân các vị tứ thiên vương và các vị thiên tử đi tuần du thiên hạ, thấy là chúng sinh ở nhân gian á, ai làm được việc lành thì hoan hỷ ghi chép lại và giúp cho. Nếu có cầu những việc phúc thiện gì, cầu nguyện những điều phúc thiện gì, việc phúc thiện gì thì thường là thấy cái nó phù hợp với đạo đức, với nhân quả, với pháp luật của thế gian cũng như luật trời thì ban thưởng cho. Thì ban thưởng cho thì sẽ được ngay. Thì ví dụ như là đấy, cái chuyện cầu con cầu cái này nếu mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc đạo đức hay là pháp luật thế gian, thế là gì, cầu như vậy thì cũng ban cho. Thế nào gọi là không vi phạm vào đạo đức và pháp luật thế gian? Tức là người đó là vợ chồng thì chính đáng vậy, không phải là người vợ cầu con xong lại đi lăng nhăng với một người con trai khác, không phải không ngoài chồng mình mà được đâu, cái đấy thì không được. Đó. Cái đấy thì chắc chắn là không được. Đó. Cái đấy gọi là vi phạm vào pháp luật, gọi là pháp luật gọi là không, và đạo đức thì không chung thủy, pháp luật thì gọi là đi ngoại tình vân vân. Đó. Hoặc lại có người thì chỉ biết rằng sự quyết định là do trời chứ không phải là do mình vậy. Thì có người thì lại cho rằng cái sự quyết định sinh con đẻ cái là tất cả là do trời hết, do số phận hết mà không phải do mình. Cái gì cũng đổ cho trời hết, mà không mình cũng không làm cái gì cả, không tác động cái gì cả, cũng không bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để mà hồi hướng tăng trưởng cầu phúc cả. Cứ nghĩ rằng thôi, số tôi sinh ra không có con cho nên không làm gì nữa. Đấy, thế thì cũng không được vậy. Chúng ta nhớ ở Việt Nam chúng ta, vua Trần Thái Tông là vị vua đầu đời Trần, vua đầu tiên của nhà Trần, một vị vua rất anh minh sáng suốt. Cưới Trần Thủ Độ gán ghép và ép cưới vua Lý Chiêu Hoàng, là vua cuối triều, vua thứ 8 và cuối triều nhà Lý, đúng không? Lý Chiêu Hoàng vào năm 1009, 1240, năm 1240 đâu, 1200 bao nhiêu nè, 1220 mấy, thì triều đại nhà Lý, mà nhà Lý 1220 mấy, 25 thì phải, 1225 thì phải. Ép cho lựa cưới Lý Chiêu Hoàng, trong khi đó cả hai đứa trẻ mới chỉ có 8 tuổi. 8 tuổi đã lấy nhau. 8 tuổi đã lấy nhau. Chung sống 11 năm, đến năm 19 tuổi thì Lý Chiêu Hoàng vẫn không sinh con. Trần Thủ Độ thì nóng vội, sợ rằng Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông nó mà không có con thì sợ sau này lại không có người nối dõi vương vị, nối dõi ngai vàng nhà Trần thì lại mất vào tay họ khác, thì lại bao nhiêu công lao mình gây dựng lên lại mất. Cho nên lúc đó thấy vợ của anh trai Trần Cảnh, thấy vợ của anh trai Trần Cảnh đó là An Sinh Vương Trần Liễu, anh trai của Trần Cảnh là An Sinh Vương Trần Liễu. Thế đó, lúc đó là đã có mang được 3 tháng rồi. Thế đã có thai được 3 tháng rồi. Vợ của Trần Liễu đã có thai được 3 tháng rồi. Tức là lúc đó là công chúa Thuận Thiên. Vợ của An Sinh Vương Trần Liễu là công chúa Thuận Thiên, là chị gái của vua Lý Chiêu Hoàng. Hai chị em ruột đấy. Công chúa Thuận Thiên và Lý Chiêu Hoàng, hai chị em ruột, đều là con của vua Lý Nghệ Tông. Chúng ta thấy bây giờ thì Trần Thủ Độ ép lại tiếp tục, năm 19 tuổi lại ép vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, phải lấy chị dâu của mình là công chúa Thuận Thiên, vợ của An Sinh Vương Trần Liễu, làm vợ. Và mấy tháng sau thì công chúa Thuận Thiên đã sinh ra một hoàng tử, sinh ra hoàng tử. Lúc đó về sau nha, mấy năm sau vua Trần Thái Tông vẫn không có con. Thì sau đó thì mới với Trần Thái Tông thì vốn là một Phật tử tin Phật, cho nên vừa là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cầu con, vừa là thỉnh các vị đạo giáo, tức là các vị đạo sĩ đó, lập đàn. Có nghĩa là làm cả nhờ cả hai bên, cuối cùng chả biết bên nào cầu được. Cứ cho là gì, một bên đó thì thuyết kinh giảng đạo thuyết pháp, thì bố dạy cho Trần Thái Tông làm các việc thiện như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân, làm các việc thiện cũng để cầu con. Còn bên kia thì lại Trần Thái Tông thì vốn là cũng sống rất hài hòa với các tôn giáo lúc bây giờ, và đặc biệt là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo, ba tôn giáo ở Việt Nam chúng ta thời lúc bây giờ, đất nước Đại Việt lúc bây giờ. Cho nên là nhờ các đạo sĩ lập đàn tràng, các sư thì cũng lập đàn để tụng kinh, các đạo sĩ thì cũng lập đàn tràng để cầu con. Và kết quả thì một thời gian sau thì sau hơn chục năm không có con, thì thời gian sau chúng ta thấy vua Trần Thái Tông thì sinh được 5 đứa con nữa. Trong đó thì có 3 trai và 2 gái nữa, 2 trai, 2 con trai và 3 con gái nữa. Ba trai và 2 gái nữa, với người con đầu lòng là con của An Sinh Vương Trần Liễu và công chúa Thuận Thiên nữa, thế là 6 con, 6 đứa con, như trong đó thì 5 đứa con đẻ của mình. Chúng ta thấy không? Đấy, thì lúc đầu là cũng không có con, nhưng xong vừa là nghĩ rằng mình phúc mỏng về cái đường con cái, chứ không phải là phúc mỏng về đường quan lộ. Nếu phúc mỏng về đường quan lộ chức tước thì làm sao lên làm vua được, tức là phúc mỏng về đường con cái, về đường kế tự. Cho nên vừa bố thí phóng sinh cũng rằng tu phúc, tin sâu nhân quả, làm các việc thiện theo pháp của nhà Phật, lại thỉnh cái chư tăng lúc bấy giờ là cũng lập đàn tụng kinh để hồi hướng cho, và đặc biệt cũng mời các vị đạo sĩ cũng lập đàn để đăng đàn để như pháp để hồi hướng cầu nguyện cho. Cho nên một thời gian sau thì vua Trần Thái Tông lại liền sinh con, sau này sinh đến tận 5 đứa con nữa. Cho nên là vì vậy mà sau này Trần Thái Tông là thờ cả gì, yêu kính cả 3 tôn giáo, đó là Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, đều là gì, đều theo hết. Khổng giáo thì cho mở các khoa thi để tuyển dụng nhân tài, phò vua giúp nước. Lão giáo thì cũng cho để phát triển rất là thịnh vượng lúc bấy giờ, nhưng đặc biệt thì có quan tâm và ưu tiên tới Phật giáo nhiều hơn. Và đích thân thì Trần Thái Tông có nghiên cứu và tu tập theo Phật giáo, và đến cuối đời Trần Thái Tông thì cũng sau khi lên làm Thái Thượng Hoàng một thời gian, nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông thì cũng lên cũng đi tu xuất gia một thời gian, và ngài tu hành thì cũng trở thành bậc đắc đạo, biết trước ngày giờ, ra đi tự do tự tại. Mà còn ở trong cái chùa của ngài trước khi ra đi còn hương thơm ngào ngạt và ánh sáng thì chói lọi cả cái phòng của ngài đang nằm trước khi thị tịch đấy. Như vậy thì chúng ta biết rằng đấy chính là cái thoại tướng gì, cái thoại tướng điềm lành tướng tốt đó, thì hiện biểu thị cho một vị xuất gia đắc đạo vậy. Chúng ta thấy cuối đời Trần Thái Tông cũng xuất gia, nhưng xuất gia được có hơn năm thôi thì ngài thị tịch. Đấy cũng là biết được cả mệnh trời và biết được cả mình vậy, biết mình biết trời vậy. Người như thế gọi là biết cả mình cả trời vậy. Đó. Còn đối với hàng người mà chỉ biết rằng nói rằng là do mệnh trời rồi thì trời mà không cho thì thôi ta cầu làm gì nữa. Thì người cái vị đó thì không làm lành, không tu thiện, không hồi hướng, không cầu nguyện nữa thì thực kệ. Như thế thì cũng không được vậy. Thế nào là sự quyết định do nơi mệnh trời? Đây là lời của chú Lão An Sĩ cũng đưa ra câu hỏi. Cô nói là thế nào là sự quyết định do nơi mệnh trời? Rồi cụ lại đáp gì? Ở đời có những người thê thiếp đầy nhà mà không con, lại có những người chỉ duy nhất một vợ nhưng con cái ở đông đúc, rất thường thấy như vậy. Thế gọi là đây gọi là cái sự quyết định của mệnh trời. Sự quyết định của mệnh trời đây tức là nói có người thê thiếp đầy nhà nhưng không có đứa con nào, nhưng có người thì có một vợ thôi á, một chồng một vợ thôi, nhưng mà con cái là đầy nhà vậy. Thì đây gọi là sự quyết định gì của trời. Đây là cụ Chu Loan Sĩ cũng nói như thế. Lại trong số những người không con, có người tìm cầu đủ mọi phương thuốc nhưng đều vô hiệu, lại có người chưa dùng hết một thang thuốc đã sớm có con. Có người thử qua trăm phương ngàn cách cũng không tác dụng gì, nhưng có người chỉ tạm chung chăn gối lại sinh con. Những trường hợp như thế đều do trời quyết định, chẳng phải do ý người vậy. Đấy, chúng ta thấy đây là lời của chú Lão An Sĩ Bồ Tát. Cụ nói rằng cái việc sinh con do trời là gì? Đó là một là gì? Hạng người gọi là ở trên đời có người nhiều thê nhiều thiếp nhưng không có con, nhưng có người gì một vợ một chồng duy nhất nhưng mà con cái đông đúc. Đấy là gì? Hạng thứ nhất là gì? Là cái phúc ấy thì con cái đấy là do trời ban phúc cho, ban lộc cho. Hạng người thứ hai nữa là gì? Một số người không có con, tìm đủ mọi cách, uống đủ mọi phương thuốc để chữa trị đều không hiệu quả, thì hạng đấy cũng là hạng gì? Do trời cho nên tìm đủ mọi phương thuốc, mọi cách cũng không thể có con vậy. Nhưng cũng có thì có người chỉ cần uống một thang thuốc thôi thì đã hiệu nghiệm rồi, tức là đã có con rồi, thì đó cũng là gì? Do mệnh trời vậy. Hạng thứ hai. Hạng thứ ba nói này, là có người thử qua trăm phương ngàn kế, tức là thử đủ các thứ rồi. Nhưng mình bây giờ, xã hội hiện đại bây giờ gọi là đi kể cả đi nhân tạo rồi đấy, đi gọi là cấy ghép rồi đấy, nhưng cũng không được. Nhưng chỉ có người gì, nhưng có người chỉ chăn gối một lần nữa, gọi là tạm chung chăn gối với nhau một lần thôi. Tức là qua vợ chồng hoặc là vợ chồng chỉ có tạm chung chăn gối với nhau một lần thôi, cũng đã gì, đã sinh con rồi vậy. Thế đây thì chúng ta thấy là ba nhưng mà cặp đôi, hạng gì? Hạng mà không có con ấy, nói là người nhiều vợ mà gì mà không có con ấy, đấy là thứ nhất. Hạng là gì? Thuốc thang ấy, chữa mãi rồi vậy nhưng mà không hiệu quả là hạng thứ hai. Còn hạng ấy, trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách, kể cả như bây giờ xã hội hiện đại bây giờ gọi là đi nhân tạo đó, đi cấy ghép đó, nhưng cũng không được vậy. Đó là gì? Đó là ba hạng người, đấy là mệnh trời rồi. Có cầu nguyện, có tìm đủ mọi cách gì, thuốc thang vân vân gì cũng không có con. Không là không. Có lấy hết người vợ này đến người vợ khác cũng không có con. Đấy là không. Đấy gọi là mạng trời vậy. Đối lại ba cái này thì cụ Chu Loan Sĩ nói rằng đối với người nhiều vợ kia không con á, thì cái trường hợp này có một vợ thôi vậy, nhưng mà con cái thì đầy nhà đầy cửa vậy. Hạng thứ hai là gì? Vừa đi uống có một thang thuốc thôi thì đã có rồi vậy. Để đối lại với hạng là gì? Thuốc thang mãi không khỏi ấy, thì họ chỉ mới uống một thang thuốc là được vậy. Còn với hạng thứ ba gọi là gì? Đối lại với hạng mà trăm phương ngàn kế đều không có tác dụng gì, thì nay thì họ chỉ cần chung chăn chung gối, tạm chung chăn chung gối một lần thôi thì đã có con rồi vậy. Thì đấy thì chúng ta thấy đấy là mệnh trời. Cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát của cho rằng đấy là mệnh trời rồi vậy. Còn thế nào là do chính mình tạo ra? Đấy, chúng ta thấy mệnh trời ở trên có ba gì cầu không được, ba cái gì chỉ có vừa động một cái thì cầu một cái là được thôi, hoặc là chỉ tạm chung chăn chung gối mà được thôi, hoặc là một vợ một chồng mà được. Đấy, là chúng ta thấy đối giữa ba cái cầu mãi không được với ba cái gì mới chỉ khởi lòng hoặc tạm gì tạm cầu là được, hoặc là một vợ một chồng mà được, thì đó là mệnh trời. Còn là thế nào là mệnh do chính mình tạo ra, thế nào là do chính mình tạo ra? Cụ nói rằng, nói chung nếu phải chịu cảnh không con nối dõi, đó thường không phải do nghiệp vừa tạo ra trong đời này, mà là nghiệp quả siêu cảm từ nhiều đời trước. Đấy, cụ nói rằng mệnh do con người tạo ra, đó chính là gì? Nói chung á, thì nếu phải chịu cái cảnh không con nối dõi này, không phải là do nghiệp vừa tạo ra trong đời này đâu, mà nghiệp này do nhiều đời nhiều kiếp trước tích tụ mà thành đời này mà sinh ra như thế vậy, mà có cái chuyện cầu quan không được như thế vậy. Trời cao sáng suốt, có lẽ nào chỉ riêng ghét bỏ một mình ta. Thế là đấy, cụ đưa ra câu hỏi, kiểu như đưa ra câu hỏi thay cho mọi người ấy. Nói rằng cái nghiệp nhiều đời nó tích tụ mà gì mà thành mà, cho nên cụ mới nói là trời cao sáng suốt, hay các cụ ngày xưa thường nói là trời cao có mắt. Có lẽ nào chỉ riêng ghét một mình ta, ấy chỉ là chuyện làm ác ắt phải gặp ác, làm lành tất nhiên được hưởng quả báo lành đó thôi. Cụ nói rằng trời cao sáng suốt hay là trời cao có mắt đâu có phải là chỉ riêng ghét một mình ta đâu, mà tất cả gì đấy chỉ là do cái nghiệp lành hay nghiệp dữ gì nó tạo thành, cho nên nay hưởng cái quả lành hoặc dữ đó mà thôi. Đó. Ví như đeo chuông vào cổ cọp, ai buộc vào được ắt phải chính người ấy mới có khả năng gỡ ra được. Đấy. Cô nói rằng đeo chuông vào cổ cọp, tức là đeo cái chuông vào cổ của con gì, con hổ ấy. Nếu mà người nào buộc vào được thì phải cái người đó thì mới gỡ ra được, còn người khác vào là nó vồ nó cắn chết, nó vồ ra cho chết, đúng không? Thì con hổ nó to, nó khỏe, nó gì, nó lực lưỡng như thế, vừa có răng nanh sắc dài lại vừa có móng vuốt lại gì, sắc bén. Cho nên chỉ có người nào á buộc được chuông vào cổ của con hổ ấy thì phải gì? Thì cũng phải chính người đó mới có thể gỡ được cái chuông ấy, còn người khác không thể vậy. Đó. Ý nói gì? Nói là nhân nào quả đấy vậy. Đại khái là ý nói nhân nào quả đấy vậy. Lại cũng như trong đầm lạnh chứa nước, nước ấy có thể đông lại thành băng, băng ấy có thể tan ra thành nước. Đó gọi là thiện ác tốt xấu đều do chính mình tạo ra, không phải do trời vậy. Tức là nói này, lại ví một cái ví dụ nữa. Nói giống ví như nước lạnh thành băng, băng ấm lên lại tan ra thành nước. Đó đều là gì? Thiện ác tốt xấu do mình tạo ra chứ không phải do trời vậy. Người biết cách cầu con thường là trong chỗ cầu mà được, thường là trong chỗ không cầu mà được. Trong chỗ thường làm phương tiện giúp người mà được. Trong chỗ tu tập lòng từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh mà được. Hiện nay đã thấy người xưa đạt được những kết quả như thế, sao không noi theo đó mà làm ư? Đấy, cụ nói rằng á, những người khéo biết cách cầu con á, đây là lời dạy của cụ. Cụ dạy rằng những người khéo biết cách cầu con á, thì thường là người trong chỗ không cầu mà được. Chúng ta thấy trong chỗ không cầu mà được ở đây tức là đừng có lúc nào cũng nhăm nhăm cái gì cũng cầu cho mình, mà phải mong cho tất cả chúng sinh được tốt đẹp. Làm tất cả các việc thiện, xả bỏ tài vật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thì đó gọi là gì? Không cầu mà cầu vậy. Cầu cho tất cả chúng sinh ấy, chứ không cầu cho mình cái gì ấy, thì tự nhiên là được vậy. Cho nên trong nhập Phật có một câu rất hay là gì? Nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao, là như thế. Tức là vào đời biết đủ tâm thường an lạc. Đối với đạo xuất thế không mong cầu cho bản thân mình thì phẩm vị sẽ gì? Tất nhiên sẽ gì? Sẽ tự được thăng cao, sẽ được nâng cao vậy, sẽ được gì? Được phẩm vị cao vậy. Đấy, đại ý là như thế. Thường là trong chỗ không cầu mà được, ở trong chỗ thường thì thường làm phương tiện giúp người mà được. Đấy, nói rõ. tức là trong chỗ phương tiện thường làm giúp người mà được, như là giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn á, không nơi nương tựa, bệnh tật khổ sở, họ thiếu cái gì thì chúng ta nếu có thì đem bố thí cho họ cái đấy, họ thiếu ăn thì bố thí ăn, họ thiếu mặc thì bố thí mặc, thậm chí là nhấn đến ruộng nương đất đai nhà cửa mình có điều kiện thì họ thiếu thì mình cũng có thể gì bố thí vậy. Thế đây chỉ cho những gì, những vua chúa và quan lại ngày xưa, những người giàu có, ruộng nương của cải, kẻ tôi người tớ đầy rẫy nhà cửa vậy. Thì nếu thấy gì, thấy gia nhân, thấy người giúp việc của mình nghèo cùng khốn khổ túng thiếu thì có thể thì cho đất cho cát rồi làm nhà làm cửa cho vậy, đấy cũng là gì, những việc gọi là đại thiện, có thể gọi là dùng các phương tiện để giúp người thì có thể tự nhiên cầu con, việc cầu con nó sẽ được vậy. Ở cái việc làm thiện này á, chúng ta trong đạo tràng chúng ta cũng có một đôi vợ chồng cưới nhau 7 năm, tức là năm ngoái đó, 7 năm, năm ngoái. Cưới nhau 7 năm rồi, đến năm ngoái 2019, 7 năm cũng không có con. Cũng đi chữa trị rồi, đi kể cả cũng đi chùa, đi chiền rồi, đi ông công thầy cúng, thầy bái, đi đồng bóng rồi, đi đủ các thứ rồi. Thế mà lên đây nói với thầy bảo là cũng đi đủ các thứ, làm đủ các thứ rồi đấy. Ông nói chung là ông chồng ông nản rồi. Còn mối bà vợ thì vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình thôi, cho nên là vẫn còn... còn ấy thôi, cưới nhau năm 27 tuổi, thì 7 năm sau tức là 27-14 đã là 34 tuổi rồi đúng không? Cưới năm 27 tuổi đến năm 34 tuổi vợ chồng vẫn chưa có con. Cho nên là bà vợ là cũng nản rồi, ông chồng nản rồi. Trước đây bà vợ bảo đi đâu cũng đi, nhưng lần này thì bà vợ bảo đi lên chùa thì ông chồng cũng nói là ôi giời chùa thì đi suốt rồi còn gì nữa. 6-7 năm nay cái chỗ nào em bảo anh đi anh chẳng đi. Thì bây giờ lại đi chùa tiếp rồi. Vợ bảo thôi đi nốt lần này nữa. Nghe người ta bảo là trên chùa Khai Nguyên thầy tổ chức pháp hội cầu an đầu năm ấy, làm lễ cầu con, cầu tự tốt lắm. Nhiều người họ đi họ cầu được. Thế hai vợ chồng mình đi xem thế nào. Thế là đầu năm 2019 vừa qua vợ chồng đi lên... lễ xong cũng thế nào là có Phật tử họ đưa vào, giới thiệu là đưa vào. Gặp thầy được khoảng 5 phút. Cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện đâu, vì cái lúc pháp hội mà. Cái hôm đầu tiên đi vào và vợ chồng lên gặp thì thầy đứng ở chỗ kia nhà thất, cái cửa nhà thất cho vườn lan đấy, cũng nói cho một tí bảo là cái việc này thì vợ chồng phải phát cái tâm bồ đề lớn, phát ra bồ đề tâm lớn. Thế vợ bảo thế, phát bồ đề tâm lớn là phát thế nào thầy? Đấy thì cũng nên làm các việc thiện. Ngoài cái việc phóng sinh tu phúc cũng giảng tam bảo, về vợ chồng phải quy tam bảo. Thế trong kinh Phẩm Thổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là phải quy tam bảo để trở thành những Phật tử và được Đức Phật, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho. Thế vợ chồng bảo... là vậy thì bao giờ có quy y? Tôi bảo ngày cuối cùng, ngày thứ ba có quy tam bảo. Thì vợ chồng bảo vậy thì chúng con sẽ quy y. Được, quy y rồi. Các vợ cũng khoe là chúng con lên nghe nói là thầy đang xây dựng đại tượng thì chúng con cũng phát tâm một chút rồi. Cúng dường ở ngoài chùa rồi, lại cúng dường ba pho tượng Địa Tạng, rồi hai pho tượng Quan Âm rồi, và cúng dường cả 100 quyển kinh Địa Tạng nữa rồi. Bảo là được, thế tốt. Cúng dường ở ngoài chùa rồi, được, tốt. Cúng dường phát tâm cả tịnh tài để xây cả đại tượng Phật rồi. Và cúng tổng đâu hết đâu 60-70 triệu gì đấy. Thế. Cũng nhiều đấy, phải không? Như thế là cũng nhiều đấy. Cũng nhiều. Cũng rất nhiều còn gì nữa mà. Cả yên cúng kinh Ấn Tống kinh điển, cả là cúng dường tượng Địa Tạng ba pho, cúng dường Quan Âm hai pho, và cũng dàng đại tượng nữa, là bảo là hết 60-70 triệu gì đấy, lại làm cơm nữa, lại làm cơm để cúng gia tiên nữa đấy, thì mới hết như thế. Cơm cúng gia tiên đấy là tự phát tâm nhé, chứ tôi không biết cái vụ này. Có nghĩa người ta cúng đi vào chùa và người ta tự cúng ở ngoài đấy, xong khi vào mà hỏi thì thầy bảo là phải phát bồ đề tâm rộng lớn, quy y Tam Bảo ấy, làm cái việc thiện đó, thì vợ mới khoe là đấy, chúng con cũng làm việc phúc như thế rồi. Thì tôi bảo ừ thế thì tốt, chứ không phải là thầy bảo họ làm như thế đâu. Không có Phật tử là có người lại hiểu lầm, lại bảo là đi lên chùa khai nguyên cầu con thì phải có tiền 60-70 triệu như thế thì thầy mới làm cho, thì phải tội lỗi chết. Không có cái chuyện ở chùa khai nguyên thì không có bắt buộc ai phải đóng góp bất cứ một cái gì cả, không phải bất cứ một cái giá cả gì cả. Ai thành tâm thế nào thì tùy duyên, mọi người đến chùa thì biết cái điều đó. Thế nhưng mà tôi bảo rằng đấy làm việc Phật rồi, nhưng quả nên gì, vợ chồng nên đi làm một chuyến từ thiện, nên làm đi làm một chuyến từ thiện. Thế hai vợ chồng bảo đi làm từ thiện thế nào? Tôi bảo đây là phải đích thân vợ chồng đi. Chứ còn nếu mà bảo là mình bỏ ra tí tiền mà cho người ta đi, nó chưa thể hiện hết cái tâm của mình, hết cái việc làm thiện của mình, hết cái sự thành kính của mình đối với trời đất, đối với Phật Thánh, và cũng chưa làm trọn vẹn được cái chí nguyện cứu người, giúp người của mình. Thế vợ chồng bảo là phải làm như thế nào? Tôi vợ chồng nên đi lên một chuyến đi làm từ thiện, đích thân vợ chồng đi, đi Hà Giang hoặc là đi Điện Biên. Tôi giới thiệu hai cái địa điểm đó, đi Hà Giang hoặc đi Điện Biên. Ở nơi đó thì lần trước thì chùa chúng ta cũng đã đi mấy lần, nơi đó có nhiều bà Phật tử, bà con nhân dân ở vùng cao còn nghèo lắm. Hà Giang hoặc Điện Biên hoặc Lai Châu. Tôi bảo ba cái địa điểm đó, đặc biệt là Hà Giang và Điện Biên. Ở Lai Châu thì hơi xa nhưng mà đi được thì càng tốt. Thế cuối cùng thì về vợ chồng mới chọn hai ngày thứ bảy chủ nhật mới đi một chuyến làm từ thiện ở Hà Giang, ở trên cái gì nhỉ, trên Mèo Vạc cái gì, không phải cái gì, trên cao nguyên đá gì, cao nguyên đá Đồng Văn đấy, lên trên Đồng Văn. Vợ chồng, hai vợ chồng đi, hai vợ chồng đi làm từ thiện, thuê chiếc xe đi, mang mấy tấn gạo rồi quần áo mới rồi muối rồi dầu mì chính, bột ngọt, bột canh các thứ gì đấy, rồi cho cả mỗi một gia đình là 300.000 nữa, làm mấy trăm suất như thế, đi mấy trăm suất. Thế đi về một cái này, đi về một cái này cùng cộng với là tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà nữa. Thế bảo về tụng kinh Địa Tạng tại nhà 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng nữa. Hai vợ chồng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Tôi bảo trong khi mà tụng kinh thì vợ chồng nên tách nhau ra để ngủ, mỗi người một giường, không ai được xâm phạm ai trong 21 ngày ấy. Có nghĩa là phải giữ giới để thanh tịnh đó, chính là trai giới thanh tịnh. Vợ chồng không ai được xâm phạm ai, mặc dù là vợ chồng mình cũng không được gì nằm cùng giường với nhau, không được quan hệ chuyện tình cảm vợ chồng với nhau trong 21 ngày tụng kinh ấy. Xong 21 ngày thì hai vợ chồng tự đi lên chùa Tản Viên và lễ Phật và xin nước, xin nước giếng Quan Âm. Xin về và đem về, thế là uống nước thôi, chả cần thuốc gì cả, hay uống mỗi cái nước đó không thôi. Thế là khoảng độ 3 tháng sau một cái thì ông chồng đi lên lễ, thì tôi thấy là thấy lên đến Pháp Hội tháng 4, trên 3 tháng một tí vậy đó, khoảng 3 tháng, tức là Pháp Hội tháng 4, thì thấy mình ông chồng lên, thế quen quen cứ đứng thập thò ngoài chờ thầy. Thế là thầy hỏi, thấy quen quen thế thầy hỏi, chào thầy thì thầy thấy ngờ ngờ quen quen nhưng vẫn không nhớ rõ, vì thầy nó nhiều việc quá, không nhớ rõ. Thế thì chú bảo là thầy không nhớ con là vợ chồng nhà con mà lên cầu con mà thầy dặn đi làm từ thiện đấy. Thầy bảo nhớ, nhớ rồi. Lúc đấy mới nhớ, vì nó nhiều người quá, các Phật tử lắm, đôi khi cũng hoan hỉ cho thầy. Trí nhớ của thầy này, nó kém là một, cái thứ hai là thầy ít hay để ý lắm. Thực sự ai mà ngồi với thầy thì có phải 3 lần trở lên thì thầy mới nhớ được, chứ mà ngồi mà có một lần, gặp mà có một lần thì bảo thầy nhớ thì hơi khó. Cái thứ nhất là quá nhiều người, cái thứ hai là cái đầu của thầy ấy, phải nói cái đầu óc của thầy nó không muốn nhớ cái gì đâu, nó không muốn nhớ cái gì, chỉ có thì nhớ kinh, nhớ sách, nhớ Tam Tạng Thánh Điển của Phật thì nhớ thôi, nhớ một câu A Di Đà Phật thì nhớ thôi, còn thì những cái việc khác ấy, có muốn nhớ cái gì đâu, mà kể cả cái việc xây dựng như tiền tài của cả vân vân, cũng có muốn nhớ muốn giữ cái gì đâu, không muốn nhớ cái gì, cho nó nhẹ nhàng. Mình đến thế giới này thì việc tu tập và làm đạo là chính, chứ còn những cái việc khác tất cả nó đều là giả, nó đều là trợ duyên thôi. Mà mình nhớ vào nó, càng nhớ dai thì càng chết, càng nhớ nhiều, càng nhớ lắm thì càng khó mà giải thoát. Nhớ việc tốt thì nhớ việc thiện thì lại mình ham mê đắm chìm vào cái việc thiện đó thì cũng khổ. Nhớ việc ác, việc nghịch thì sẽ phiền não, sẽ khổ đau, sẽ tâm sẽ dao động theo theo cái cảnh bên ngoài cũng khổ. Cho nên tốt nhất là buông được cái gì thì buông, các vị ạ. Thế ngày xưa chúng tôi đi học các cụ ấy dạy như thế, mình buông được cái gì thì mình buông được cái gì thì sớm buông nó đi, càng buông được nhiều thì càng tốt, càng buông được nhiều thì càng giải thoát, càng nắm vào lắm thì càng khổ đau. Cho nên tôi cũng phải học cái cách gì buông được cái gì thì cứ buông. Vì vậy mà Phật tử có đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi thì cũng nhẹ nhàng thôi. Người nào đến đi nhẹ nhàng thôi, cũng không nặng nề cái gì cả, không nặng nề. Cho nên mình thấy là cũng an lạc một phần nào đó trong cuộc sống, trong cái sự nghiệp tu hành của mình, không bị vướng mắc, không bị chấp trược vào tín đồ Phật tử. Nếu mà mình vướng mắc chấp trược vào, kể cả đó là tín đồ Phật tử hay là đệ tử của mình, mình vẫn bị khổ đau. Cho nên tốt nhất là cứ phải học cách là gì, buông được cái gì thì cứ buông. Đức Phật nói đến thân thể của mình, nhưng mình còn chẳng nắm giữ được nó, cứ mà huống chi là cảnh vật ở bên ngoài. Tất cả cái gì có hình tướng thì đều là giả danh mà. Cho nên mình càng nắm giữ thì càng khổ đau thôi, có gì đâu. Cho dù đó là gì, đó là thiện, mình nắm giữ thiện đó, mình chấp vào cái thiện đó, thì đến khi mình xả bỏ vào thân này, tức là cái thân này đó, nó không ở lại với mình, nó chết đi đó, thì chúng ta thì nắm giữ vào nó cũng khổ đau, không được giải thoát đó. Chúng ta thấy thiện mà chấp trược vào thiện quá thì cũng bị khổ đau, không được giải thoát. Đó là cái lúc gì mình phải xả bỏ vào thân để ra đi đó. Chúng ta càng yêu thương người thân, càng nhớ vợ thương con, càng yêu thương đất đai nhà cửa tiền tài của cải vợ con, thì chúng ta thì càng khó ra đi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, các quý vị. Đó. Cho nên cũng phải học thì buông dần đi mới được. Học cách tự do tự tại trước mọi hoàn cảnh đi mới được, các quý vị. Nếu chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương, muốn nắm chắc một cái vé vãng sinh về Tây Phương thì phải dần dần tu tập và quan sát được điều đó, thực hành được điều đó, thì chúng ta mới có thể đới nghiệp mà vãng sinh, hoặc là tự do tự tại mà vãng sinh được thì càng tốt. Cho nên vị gặp tôi hỏi tôi rằng, hỏi rằng chào thầy thì tôi gật đầu một cái thôi. Xong rồi vị này tiến lại gần bảo thầy cho con bạch thầy một chút. Thế đó, bảo có việc gì đấy? Thế chú ấy bảo thầy không nhớ con à? Và tôi thấy quen quen, không nhớ. Thế chú bảo con, vợ chồng nhà con lên hôm tháng riêng mà lên làm lễ xin cầu con đấy mà, xong thầy hướng dẫn cho chúng con đi làm từ thiện đấy. Thế bà nhớ rồi. Thì chú bảo, chú khoe bảo bạch thầy, hôm nay con lên lễ tạ, biết là có pháp hội nhà con thì không đi được, vì báo cho thầy một tin vui, nhà con có tin mừng rồi, nhưng mà vừa mới được khoảng 3 tháng nay, cho nên là cho nhà con ở nhà nó nghỉ ngơi, hôm nay mình con lên thôi, con lên lễ tạ, vừa lễ tạ lễ Phật, lễ tổ, lễ tạ rồi cảm ơn thầy. Chúng con về đi làm từ thiện trên Hà Giang như thế. Thì bây giờ là về, thì về một cái này, xong cũng vừa hết cái kỳ khóa tu, chúng con lên tản viên, vợ chồng lên lấy nước, về thì uống nước, thế là tự nhiên là gì? Là nhà con có tin vui thôi, chẳng cần phải đi viện, nó chẳng cần phải uống thuốc gì cả. Thế là đến cuối năm đâu thì tháng 10 hay tháng 11 vừa qua thì tháng 10 hay tháng 11 vừa qua gọi điện cho thầy, gọi điện mấy lần thấy thầy thấy số lạ, thầy không nghe. Vì thầy không lưu số vợ chồng nhà vị vào trong điện thoại thì không biết được. Thế nhắn tin mấy lần, gọi điện mấy lần không nghe. Thế cuối cùng thì nhắn tin cho thầy bảo thầy xin nhờ thầy là ăn mày thầy là đặt cho đấy, con nhà con cái tên. Vì vợ chồng con cũng lên chùa cầu con mà được, cho nên xin thầy đặt cho cháu cái tên. Có gọi mấy lần thầy không nghe máy, chắc là thầy bận. Thế là thầy cũng không nhắn lại, lúc đấy thầy bận là phải đến ngày sau thì không nhắn lại, thế lại tiếp tục nhắn tin nữa, nói rằng vợ chồng nhà con là tháng riêng là lên cầu con đây, mà lên cầu con mà đi làm từ thiện, mà hôm qua lên tháng tư lên gặp thầy á, à thì thầy mới nhớ ra đó, cái số điện thoại như này, thế và sinh con trai, xin thầy đặt tên, thầy đặt tên cho. Đấy, chúng ta thấy 7 năm á, đi cầu đi cạnh rồi á, chữa thuốc chữa thang, kể cả làm ống nghiệm các thứ rồi mà vẫn không được. Đấy, cuối cùng thì đi làm từ thiện, ngoài cúng dường tam bảo rồi quy tam bảo theo pháp hội ra, vì này thì còn hai vợ chồng còn đích thân đi làm từ thiện ở tiết trên cao nguyên đá Hà Giang ấy. Đến bà con vùng dân tộc nghèo ở địa đầu tổ quốc ấy, để đi phát gạo rồi phát quần áo rồi mắm muối gì, rồi cho mỗi suất là 300.000 nữa, nghe khoe như thế mà làm mấy trăm suất. Xong rồi đi về thì về một cái thì đi lên tản viên lấy nước về uống cái này có con ngay, có vợ có tin vui ngay. Đâu tháng 11 vừa rồi, tháng 11 âm lịch, năm 2019, khoảng tầm đấy, tháng 11 thì bắt đầu có con, sinh con trai. Chúng ta thấy đấy, cái việc cầu con ấy, đấy cụ Chu Lão Ăn Xí nói rằng á, phải gì phải thường làm những việc gì, việc phương tiện để giúp người thì cái việc cầu đấy thì mới được. Phương tiện ở đây thì làm việc thiện để giúp người đó. Và từ trong chỗ tu tập từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh mà được. Tức là tu tập từ bi ấy, thì tức là thực hành giáo pháp của Đức Phật đó, không sát sinh. Đấy, vợ chồng về 21 ngày cả hai vợ chồng đều ăn chay trường, không sát sinh. Ăn chay trường trong suốt 21 ngày tụng kinh Địa Tạng, đó là gì? Đó là vừa là tư tập từ bi, vừa là tu tập từ bi không sát sinh, tức là tu hành từ bi đó. Và không ăn thịt chúng sinh, đó là gì? Tu hành bình đẳng đó. Và gì còn hay đi thỉnh thoảng hay đi phóng sinh nữa, đó chúng là gì? Đó chính là cứu độ chúng sinh đó. Đấy. Chúng ta thấy các Phật tử chúng ta, nếu có con cháu, có người thân, có bạn bè mà các cháu nó thì lấy nhau, cưới nhau á, nhiều năm rồi mà không sinh con đẻ cái mà nó muốn cầu á, thì hướng dẫn cho nó cái cách đó để nó cầu. Hoặc là giới thiệu cho nó nghe cái bài giảng hôm nay này. Hôm nay là tập bao nhiêu đó, 60 mấy đó, của An Sĩ Toàn Thư đó. Hướng dẫn cho các cháu thì nó nghe. Hướng dẫn cho những người chưa có con nó nghe thì để nó học tập, nó làm theo. Bởi vì trong đạo tràng chúng ta cái số lượng người mà những đôi vợ chồng trẻ, hoặc là thậm chí có người trên 50 tuổi rồi, có ông chồng là 50 mấy tuổi cưới nhau là 20 mấy năm trời, đâu 26-27 năm trời không có con, là 53-54 tuổi rồi cơ mà, vợ cũng gần 50 tuổi rồi mà không có con. Vậy mà đi lên chùa về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, lên chùa tản viên xin nước, về cũng làm các việc thiện như thầy dặn nữa, thế là về sinh con. Các quý vị, ông chồng đã 50 mấy tuổi, vợ đã gần 50 tuổi. Chúng ta thấy đúng là cũng là Phật pháp là mầu nhiệm thật, không thể nào dùng lời nói để mà có thể diễn tả hết được, không thể nào mà dùng khoa học mà có thể phân tích lý giải hết được. Vì khoa học họ đã đi làm tất cả các thứ rồi, kể cả tất cả các bệnh viện lớn, thậm chí có trường hợp ra cả sang cả Singapore để cấy ghép ống nghiệm rồi, nhưng mà gì vẫn không được. Chúng ta thấy cho nên ở đây nếu mà bảo là dùng khoa học để mà lý giải thì không thể lý giải được vậy, mà bảo thầy lý giải thầy cũng không thể lý giải được vậy. Đây là gì? Đây chính là do gì? Do mệnh trời vậy. Một phần là do mệnh trời, một phần là do gì? Vì đó tu tạo công đức gì mà được vậy. Đáng lẽ mệnh trời có thể là không có, nhưng mà gì? Do làm những việc phúc thiện lớn như quy tam bảo, được sự gia hộ của 10 phương chư Phật, ở vào chỗ không cầu mà cầu đó, tức là mình không cầu cho cái bản ngã của cá nhân mà cầu cho tất cả chúng sinh, mong cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Vì vậy mà bố thí phát tâm đi, bố thí làm các việc thiện, rồi phóng sinh tu phúc, vân vân đó, tu tập với cái tâm từ bi và bình đẳng, đối với tất cả chúng sinh lại tụng kinh niệm Phật á, làm các việc thiện như thế, tức là phát ra đại bồ đề tâm vậy. Vì vậy mà công đức là sinh ra, tội nghiệp á, diệt đi công đức sinh ra, bao nhiêu cái tội chướng ở đời trước kiếp trước diệt hết, và công đức thiện lành ở đời này kiếp này nó sinh ra. Vì vậy mà cái việc cầu con đến lúc đấy chẳng có gì khó lắm vậy. Tức là Phật Bồ Tát cũng gia trì cho, trời đất thì cũng cảm thông và nghe thấy cái lời cầu nguyện của họ, thấy cái việc làm thiện của họ mà chứng cho nên gì, cái việc cầu con của họ sớm được như nguyện vậy. Đấy, như cái đôi vợ chồng cưới nhau 7 năm lúc nãy mà thầy kể đó. Rồi còn nhiều nữa, nhiều lắm, nhiều không thể kể xiết được ấy. Nếu cái việc này mà đem viết ra thì cũng phải được một quyển sách dài như này. Trong vòng 4-5 năm nay nhà mình từ khi làm Pháp Hội Địa Tạng và tu Pháp Hội Địa Tạng và giảng Kinh Địa Tạng và hướng dẫn cho họ tu theo Kinh Địa Tạng để cầu con á, thì bây giờ những cái đôi vợ chồng mà trong nhiều năm mà cưới nhau không sinh được con mà đến ở đạo tràng chúng ta hướng dẫn cho á, chúng tôi hướng dẫn cho mà tụng Kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm thiện á, rồi lên chùa Tản Viên lấy nước về để uống á, để xin cầu con á, thì bây giờ nếu có viết là cái quyển sách dày như này cũng được đấy. Tôi nghĩ là được một quyển sách dày như này. Một quyển sách dày nó phải tầm 300 trang như này. Đó. Thì đấy là cái lời tôi giải thích thêm và lấy cái minh chứng về cả cái đoạn trong lời giảng chung khái quát của cái phần khuyên người cầu con nối dõi của bộ của cái trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư ở quyển thứ hai, đó là khuyên người bỏ sự tham dục này. Thì cụ Chu Lan An Sĩ Bồ Tát cụ có dạy về phương pháp cầu con thì phải như thế nào. Rồi tiếp theo chúng ta xem câu chuyện mà cụ ví dụ ở trong này, lấy câu chuyện để thí dụ để giải thích để minh chứng đó. Câu chuyện thầy kể lúc nãy cũng có thể gọi là câu chuyện thí dụ giải thích và minh chứng, đồng thời cũng là hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta hoặc là các thiện nam tín nữ, các cặp vợ chồng mà cưới nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm chưa có con, có thể cũng nghe để làm theo vậy. Các Phật tử chúng ta cũng có thể giới thiệu cho bạn bè hoặc cho người thân hoặc cho con cháu chúng ta, nếu mà không may mà có cặp vợ chồng nào ở trong dòng họ, trong gia đình chúng ta mà tương tự như thế, chúng ta cũng có thể giới thiệu cho các cháu nó nghe để cho nó làm theo vậy. Còn câu chuyện thứ nhất để minh chứng cho cái phần này, cụ Chu Lan An Sĩ cụ nói như thế này. Chuyện thứ nhất, ở vùng Chấn Giang có người tên là Cận Du, đã 50 tuổi mà chưa có con. Ông đi dạy học ở Kim Đàn. Người vợ ở nhà liền bỏ tiền mua một cô gái ở gần nhà về làm thiếp cho ông. Khi ông về nhà, bà sắp đặt tiệc rượu trong phòng, đưa cô gái vào hầu rượu rồi mới nói cho ông biết. Ông vừa nghe thì đỏ mặt. Bà nghĩ là vì có mặt mình ở đó nên liền ra khỏi phòng rồi đóng cửa cài then lại. Ông liền theo cửa sổ leo ra ngoài, nói với bà, tâm ý bà rất tốt, nhưng cô gái này thuở còn bé, tôi từng bồng bế, vẫn mong sau này cô ấy có được tấm chồng nương thân, nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể bắt cô ấy phải chịu đựng tôi, liền đưa cô gái trả về gia đình. Đó. Chúng ta thấy đây là câu chuyện nói là cụ Chu Lan An Sĩ Bồ Tát cụ kể rằng ở vùng đất Chấn Giang có một người tên là gì, là Cận Du, tên là Cận Du, năm ông 50 tuổi, đã 50 tuổi tức là năm ông 50 tuổi vẫn chưa có con. Ông Cần Du này đi làm nghề dạy học ở Kim Đàn, tức là đi làm thầy giáo đó, cái thầy giáo. Vợ ở nhà gì, thấy đi lấy chồng mà thấy hai vợ chồng không có con, cho nên vợ nghĩ là gì, chắc là do mình kém duyên bạc phúc cho nên đi lấy chồng mà không có con, không sinh được con cho chồng, cho nên khiến cho nhà chồng phải tuyệt tự tuyệt tôn. không người nối dõi tông đường, cho nên bà thấy áy náy. Vì vậy á, một hôm bà mới thì bà có cái đứa trẻ của hàng xóm mà ngày xưa hay đi sang mà vợ chồng nhà bà hay bế hay chăm đó, thì bây giờ tuổi cũng đã 18 đôi mươi rồi, nhưng mà nhà nghèo cho nên á, bà mới bỏ một chút tiền ra, bà nói với vợ chồng cái nhà ông hàng xóm kia là thôi gả đứa con gái này để cho gì, cho làm thiếp cho nhà tôi yêu thương nó, ngày xưa còn bé tôi bồng bế yêu thương nó như con của tôi vậy. Nhưng bây giờ thì đấy, hoàn cảnh gia đình nhà tôi như thế, tôi lấy ông nhà tôi thì năm đã trên dưới 30 năm nay rồi, năm nay nhà tôi đã 50 tuổi, tôi cũng đã 47-48 rồi, không sinh được con cho gia đình cho dòng họ. Ông nhà thì cũng là cái người tri thức, làm thầy giáo, cho nên ông bà gia đình biết rồi, đúng không? Gia đình biết rồi rồi các thứ thì tôi thì sang đây thì cũng phải muốn nói thật là muốn ông bà là gì, cái chỗ quen biết rồi á, thì cũng tin tưởng được, không phải lo nghĩ gì nữa, thôi thì gả cái đứa con gái lớn năm nay cũng 18 đôi mươi rồi thì gả sang để cho nó làm lễ ở nhà tôi nguyện tôi sẽ yêu thương nó như là con là cái trong nhà vậy, miễn là gì nó sinh được một đứa con là hai đứa con để cho nhà tôi được có người hương khói nối dõi tông đường, để cho tôi cũng phải thì không phải áy náy với chồng tôi vậy, không phải hổ thẹn với khi chết đi cũng dễ được nhắm mắt, không phải hổ thẹn với gia đình tổ tiên của nhà ông ấy vậy. Nghe nói như thế thì vợ chồng trong hàng xóm cái nhà vốn nghèo, mà thấy thì vợ chồng cái nhà ông giáo này thì cũng tốt với nhà mình từ xưa, mỗi khi thiếu thốn cái gì đi sang vay mượn đấy để sang xin người ta đều cho cả, mỗi khi thiếu ăn thiếu ấy đi sang cắp cái rổ sang bảo xin vay một vài đấu gạo thì ông bà đều thương đều cho cả, không bắt phải trả chiếc gì, cho nên con người đấy là người tốt vậy. Tuy ông ấy thì ông giáo cũng tuổi đã cao 50 tuổi, nhưng mà thôi cái tuổi tác ngày xưa nó quan trọng gì đâu, làm thê làm thiếp có khi ông quan nó 70 tuổi còn lấy cô gái 18 tuổi cơ mà, ông quan 80 tuổi còn lấy cô gái 20 tuổi cơ mà, nay ông mới có 50 tuổi, tranh nhau có 30 tuổi thôi thì ăn thua gì đâu, vẫn được, đồng ý. Thế là bà vợ cả của ông thầy giáo, tức là ông Cận Du này đó, liền đem một chút tiền với lại gạo với lại các thứ sang để lụa là vải vóc rồi đồ sinh lễ sang á, thì để đón cô gái này về, nhưng mà không nói gì với chồng mình. Bà vợ làm việc đó nhưng không nói với chồng mình. Thế một hôm chồng mình đi dạy học ở trên Kim Đàn về á, thì thấy vợ ở nhà bày sẵn tiệc rượu rồi. Thế vợ bày sẵn tiệc rượu rồi, thì thấy cái cô gái này thì mọi khi thầy giáo về nhà thì cô gái vẫn sang chơi, vì nhà hàng xóm gần nhà, mà ngày xưa còn bé thì thầy giáo này thường là cũng chăm sóc và cũng bồng bế cái cô gái này mà, cô bé này mà. Hai gia đình cũng gần nhau cho nên cũng có gì là lạ đâu, mọi khi đi dạy học về thì cô gái vẫn sang bình thường mà. Thế lần này thì bà vợ bà lại sắp xếp là tiệc rượu. Bà vợ nghĩ rằng lúc nói bình thường thì chắc là ông giáo thì khí chất của người thầy giáo mà ông thầy giáo là chồng mình là người tốt nữa, cho nên mà nói ra thì chắc ông không đồng ý. Cho nên thôi thì cho ông uống rượu vào. Chúng ta thấy bà vợ ghê không? Bà vợ cho chồng uống rượu vào thì kiểu như say rượu vào rồi, ngà ngà rượu lên rồi á, thì thôi thì đây gọi là chọn gì, đụng chạm với cô gái kia rồi, hay là đã chót gì dại với nhau rồi á, thì thôi thì chắc là chồng mình sẽ không phản đối đâu. Còn bình thường thì nói bình thường thì chắc chắn ông chồng không nghe rồi. Bà vợ bà nghĩ như thế cho nên làm tiệc rượu sẵn. Và nói với cái cô bé kia rằng đấy thì con cứ ở đây để khi mà ông về thì con sẽ về hầu hạ ông cho đến nơi đến chốn, rót rượu rồi hầu hạ cho ông xong rồi thì nhưng mà cái lúc về thì ông Cận Du này về thì vào thì thấy cô gái này, lần trước thì cô gái thì chỉ thấy chơi ngoài cửa chào hỏi xong ở ngoài thôi, nhưng lần này thì ông uống rượu thì lại thấy cô gái lại ở ngay bên cạnh cùng với vợ mình để hầu rượu. Đấy, vợ thì lại bảo là hôm nay thì thôi thì cháu sang đây thì lâu ngày ông về thì thôi mời cháu nó ở lại đây cùng ăn cơm với gia đình nhà mình luôn. Thì ông Cần Du đấy cũng nghĩ là thì cũng được không sao, thì bà vâng thì cho cháu ở lại ăn cơm luôn. Thế đối với gia đình nhà mình thì cháu nó có lạ lùng lạ lẫm gì nữa đâu. Thế bây giờ thấy vợ thì gắp thức ăn, thì thấy vợ thì nháy nháy thì cô bé lại đi rót rượu cho gì ạ, cho ông thầy giáo. Thầy giáo ngại quá ngượng đỏ cả mặt lên, nhìn vợ mà thì ngượng có đỏ cả mặt lên. Thế là bây giờ vợ nghĩ là chắc là ông chồng mình thấy mình ở đây ngại, cho nên tìm cách là bảo là thôi thì hai ông với cháu cứ ăn cơm đi, cho nên tôi đi ra đây một tí. Làm cái cớ như vậy, lấy cái cớ như vậy thì bà đi ra. Bà nghĩ rằng mình đi ra ngoài thì để cho cô gái chuốc rượu cho chồng mình say, xong rồi say rượu một cái là hai người thì là tay nắm tay, một cái là cái chuyện tình cảm ân ái mà. Kiểu người ta nói là lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén đấy mà. Mà là rượu vào rồi thì không còn tự chủ được nữa. Thì mà cô gái lại gần gũi thân cận gọi là chủ động như thế vì được gia đình gả sang đây để làm vợ lẽ rồi mà. Thì đương nhiên ông ấy thì chưa biết, ông thầy giáo thì chưa biết, ông cận du thì chưa biết. Nhưng mà bà vợ với cô gái thì biết hết rồi, hai người với gia đình bên nhà cô gái thì biết hết rồi, nhận sinh lễ rồi. Cho nên cô gái thì chủ động, thì bà vợ bà nghĩ rằng cô gái chủ động thì chắc chắn là ông kia thì rượu vào rồi sẽ không gì không thoát ra được đâu. Ăn nằm với nhau thì một lần sẽ hai lần sẽ vài lần sau thì sẽ có con thôi. Thế vợ thì nghĩ tốt cho chồng và cho nhà chồng như thế. Rồi vợ đi ra. Thế bây giờ vợ đi ra ngoài được một tí thì cô gái thì quả thật là cũng tấn công thật, cũng nói thật với rót rượu và rồi cũng gọi là gần gũi quá. Thì ông thầy giáo Cẩm Du kia ông ấy nói là cháu không được như thế, cháu không được như thế, nam nữ ngày xưa thời phong kiến mà, hoặc là nam nữ thụ bất thân, cháu không được như thế. Thế lúc đó cô gái kia xấu hổ quá nhưng phải nói thật là kể thật là cháu sang đây, con sang đây là bố mẹ con đã gả để làm thiếp cho thầy giáo rồi, thế này kể câu chuyện như thế. Ông thầy giáo nghe xong rồi thì càng xấu hổ, và ông thầy giáo thì vợ ra ngoài thì khóa cửa vào. Chúng ta thấy cái câu chuyện này vợ chồng nhà này buồn cười. Vợ chồng ra ngoài thì khóa cửa vào để cho chồng mình với cô vợ lẽ ở trong á, cái cô bé vợ lẽ ở trong á thì nghĩ rằng uống rượu vào rồi thì hai người sẽ ân ái với nhau và sẽ sinh con. Nhưng không ngờ rằng á, chồng thì đập cửa gọi cửa nhưng vợ cứ giả như mình không nghe, ở ngoài kệ. Thì bây giờ thì ông chồng đập cửa chính không được thì cái cửa sổ ngày xưa nó dễ thôi mà, thì ông chỉ là cái song nhỏ nhỏ thôi, ông mới cưa chắn xong á, ông đi ra, ông chui cửa sổ ông ra. Ông chui cửa sổ ông ra, và khi thấy ông chui cửa sổ ông ra thì bà vợ bắt buộc phải vào để mở khóa cửa chính ra cho cô gái ra. Thì lúc đó ba người nói chuyện với nhau thẳng thắn. Ông thầy giáo Cận Du này mới nói với vợ với đứa cái cô bé kia rằng á, nói với ông, nói vợ là gì, tâm ý của bà rất là tốt, nhưng cái cô gái này thuở còn bé thì tôi từng bồng bế nó, vẫn mong sau này thì cô ấy thì có được tấm chồng để nương thân. Nay tôi tuổi đã già lại hay bệnh tật, không thể bắt cô ấy thì phải chịu đựng như thế. Rồi thì ông nói xong như thế liền là đưa cô gái về với gia đình, đưa cô gái về gia đình và nói với bố mẹ của cô gái, không phải là tôi chê cô gái mà tôi thì tuổi đã già rồi, không thể bắt cháu nó vừa năm nay 18 đôi mươi ấy, mà sau này tôi già tôi chết đi cháu nó ở quá một mình như vậy là khổ sở côi cút, cho nên để sau này thì sẽ đứa học sinh của tôi có đứa nào mà nó thấy ưng có đức độ phù hợp và gia cảnh với nhau thì tôi sẽ giới thiệu cho cháu nó một tấm chồng, ông bà cứ yên tâm. Đó, chúng ta thấy người thầy giáo này, ông thầy giáo Cận Du này như thế đấy. Nhưng chúng ta thấy không, vì là ông ấy, vì ông sống ngay thẳng chính trực như thế, chân thành như thế, có đức độ như thế, tức là không cầu cho cá nhân mình như thế, đúng không? Đấy gọi là ở chỗ như là chú Lan Sĩ nói, ở vào chỗ gì, thường ở vào chỗ không cầu mà được vậy. Tức là ông không cầu cho bản thân mà ông lo cho cô gái kia. Nếu mà ông cầu cho bản thân, cầu con cho bản thân mà ông chung sống với cô gái kia thì chắc gì đã có con, nhưng mà ông không cầu, không cầu cho bản thân mà lại lo cho người khác, đó gọi là không cầu gì mà được vậy. À, vì ông không làm theo ý của vợ, đem trả cô gái đó về nhà bố mẹ đẻ, cho nên năm sau, tức là sang năm sau, một năm ông 51 tuổi, năm vợ bàn cưới cho, ép cưới cho ông ấy, cô vợ lẽ là năm 50 tuổi, thì sang năm sau, tức là 51 tuổi. À, tự nhiên thì bà vợ của ông thì mang thai, và sau này là sinh được thì một người con trai. Người con trai sau này lớn lên được ông dạy bảo cho thì học hành đến nơi đến chốn. Người con trai ấy chính là gì? Là Văn Hy Công. À, mới 17 tuổi thì đã đỗ giải nguyên. Đỗ giải nguyên ở đây gì? Giải nguyên vào triều đại nhà Minh ấy. Nhà Minh nhà Thanh đỗ giải nguyên là gì đây? Triều đình 3 năm tổ chức thi hương một lần ở các tỉnh. Người thi đỗ được nhận danh hiệu của cử nhân, tức là đi thi đỗ các tỉnh ấy, thì thi hương ấy, thì gọi là đỗ cử nhân. À, thi ở dưới tỉnh ấy, thi hương đỗ cử nhân. À, có thể tiếp tục tham gia thi hội. À, người thi hương đỗ đầu trong một tỉnh gọi là đỗ giải nguyên, tức là người đứng thứ nhất trong tỉnh đó. Đỗ thứ nhất của cử nhân đó, tức là gọi là đỗ giải nguyên. Mới 17 tuổi, con trai của ông bà là Văn Hy Công đã đỗ được giải nguyên, tức là đỗ giải nhất ở trong kỳ thi hương ở trong tỉnh năm ấy. Cuối cùng gì? Làm quan lên chức là gì? Tể tướng, chúng ta thấy không? Làm quan lên chức tể tướng. Văn Hy Công, tức là con trai của ông thầy giáo Cận Du này. Sau này làm quan lên chức tể tướng. Chúng ta thấy, nếu mà cái ông thầy giáo này mà ngày xưa gì? Mà tham sắc, mà tham gì, tham con mà cầu cho cá nhân mình mà chung sống với cái cô gái vợ hai kia thì chắc gì đã được đâu, chắc gì đã có con. Nhưng mà do không cầu, chỉ lo cho người khác, lo cho cô gái trẻ kia. Và ông nói rằng nay tôi tuổi đã già mà lại bệnh tật nhiều, không thể bắt cái cô gái ấy là gì, chịu đựng cái khổ đấy với tôi vậy. Cho nên vì như vậy ông ấy đem cô gái sang nhà trả, thì ngay sang năm sau hai vợ chồng, tức là vợ chính của ông ấy, tự nhiên là sinh được một đứa con trai, đặt tên là Văn Hy Công. 17 năm sau đứa con ấy thì được ông ấy kèm cặp dạy dỗ cho thi đỗ giải nguyên, tức là đỗ đầu trong tỉnh ấy, kỳ thi hương năm ấy, đỗ cử nhân. Và 3 năm sau đi thi, tức là đến năm 20 tuổi đi thi thì lại đỗ. Lại đỗ cao, và sau này ra làm quan thì dần dần nó được thì về sau lên đến chức tể tướng vậy, chúng ta thấy không? Rồi một câu chuyện nữa, câu chuyện nữa là gì? Mã Phong Ông. Mã Phong Ông trước đây đến tuổi trung niên vẫn chưa có con, cưới được một người thiếp hết sức xinh đẹp, mỗi khi chải tóc nhìn thấy ông liền tránh mặt đi. Ông gạn hỏi, cô nói, cha tôi chết trong lúc đang làm quan, hài cốt vẫn chưa đưa về quê được, chính vì thế gia đình mới bán tôi làm thiếp cho ngài, để có tiền đưa hài cốt về quê. Tôi vẫn chưa hết thời gian khóc tang cha, dùng lụa trắng búi tóc, vì thế mỗi khi chải tóc, thấy ngài thì tránh đi, không muốn cho ngài biết. Ông nghe chuyện như thế hết sức cảm động, liền ngay trong khi ấy đưa cô gái trở về với mẹ. Chẳng những không đòi lại số tiền trước đây mà còn giúp thêm lộ phí cho họ đi đường. Hai mẹ con cùng khóc mà từ biệt ông. Chúng ta thấy. Đây nói là có ông Mã Phong Ông. Mã Phong Ông tức là, đây là gọi là tước hiệu do triều đình ban tặng cho những người có con được phong chức tước cao. Ông này sau có người con đỗ trạng nguyên nên được ban tặng tước là hiệu là Phong Ông. Ông Mã Phong Ông là họ Mã, cái tước Phong Ông ấy là tước thường triều đình ban hiệu cho, vì sau này ông này có con làm trạng nguyên mà, đỗ trạng nguyên, cho nên là mới gọi là Mã Phong Ông. Thì ông này họ Mã, nói chung là ông họ Mã. Trước đây tuổi đã trung niên thì chắc phải tầm 35, 40, 50 gì đó. nó khoảng tầm 35 đến 40, 50 gì đó. Đây ông này thì không nói rõ, mà chỉ nói là tuổi trung niên mà vẫn chưa có con. Thì bây giờ ấy, thì có một cô gái trẻ, gia đình trước đây cũng làm quan, nhưng mà gì mà bố bị người ta hãm hại, cho nên gia đình không còn tiền để đưa về quê để chôn cất. Vì vậy mẹ cô gái đó đem gì, đem bán cho ông họ Mã này để lấy tiền để đưa tang cha về nhà. Thì mỗi khi cái cô gái này hết sức là gì, trẻ trung và xinh đẹp, mỗi khi chải tóc thì thường là liền là lánh mặt đi, không để cho chồng thấy mình chải tóc. Vì sao? Vì ở trên đầu của cô gái thì vẫn buộc một cái khăn tang nhỏ, tức là cái khăn, một cái miếng vải nhỏ, cái miếng vải trắng nhỏ để buộc tóc đó, buộc ở trong ấy. Thì ông thấy là vợ, mỗi lần là vợ là thiếp của mình ấy, chải tóc lại quay mặt đi như thế, thì ông họ Mã kia gạn hỏi. Thì cô ấy nói: cha tôi chết trong lúc đang làm quan, hài cốt vẫn chưa đưa về quê. Chính vì thế cho nên mẹ tôi thì phải bán tôi cho ngài làm thiếp để lấy tiền đưa hài cốt cha về quê. Tôi vẫn chưa hết thời gian khóc tang cha, tức là cha mới mất. Đây chắc là vừa cưới về tới nhà chưa kịp động phòng gì đó thì thấy cô ấy chải tóc. Thì khi mà ông họ Mã này đi qua thì cô ấy chải tóc rồi cô ấy thì quay mặt đi á. Cho nên thấy như vậy đấy thì ông ấy hỏi, thì cô mới đem câu chuyện để mới nói rằng trên đầu mình có búi dùng cái lụa trắng để búi tóc, tức là cái lụa trắng này để tang cha đó. Cha chết đi vẫn còn chưa chôn, cho nên mẹ đem bán tôi cho ngài để lấy tiền để mang cha về quê đó. Vì vậy mà tôi còn đang trong cái thời gian là chịu tang cha, vì vậy trên tóc còn để tang như vậy, vì vậy mà tôi phải giấu đi. Khi nghe thấy câu chuyện ấy thì ông họ Mã này là hết sức là cảm động, liền lấy tiền ở trong liền lấy tiền đưa cho cô gái và trở về với mẹ, và cũng gì không bắt cô gái phải, không ép cô gái phải làm vợ lẽ mình nữa. Đấy, may mắn gặp được cái người tốt như thế thì không có được khổ cô gái ra. Mà cũng con nhà quan chưa đây đấy chứ. Đấy, con nhà quan, con nhà có điều kiện đấy chứ, nhưng mà bố thì bị người làm quan bị người ta hãm hại, cho nên đến cái nông nỗi như thế, đến nỗi tiền đi về quê vì hãm hại rồi bị tịch thu hết rồi mà. Tiền về quê còn chẳng có, đưa xác bố về quê để chôn còn không có nữa. Thế là mẹ phải đem bán con để lấy tiền mang về quê. Ngày xưa là được bán con như thế đấy các quý vị ạ. Cho nên cái gặp cái ông chồng này á, tuổi tuy đã trung niên rồi nhưng mà ông rất tốt. Nghe câu chuyện cảm động và liền đưa cho cô gái tiền, và đồng thời cũng không bắt là trả lại cái tiền mua trước đây mà lại còn cho thêm tiền á, đi đường để làm lộ phí để mang thi hài của cha để về quê để an táng nữa. Đêm ấy, sau khi mà ông họ Mã này đó, sau khi thả cho cái cô vợ lẽ của mình về á, mà không có động chạm gì á, lại cho thêm tiền để cho cô ấy mang xác cha về quê an táng đó, thì ngay đêm hôm ấy, Mã Phong nằm mộng thấy một vị thần đến bảo với ông rằng: trời ban cho ông một đứa con trai, phúc lành từ nay thường đến, như dòng nước chảy mãi không dứt vậy. Chúng ta thấy, ngay làm cái việc thiện đó xong, thì lúc đầu thì ông nghĩ là không có con thì cưới thêm một người thiếp. Nhưng mà gặp cái cảnh cái người thiếp đang ngồi chải tóc như thế, mỗi khi chải tóc thế ngoảnh mặt đi như thế ông hỏi, thì cái người thiếp kia mới kể lại câu chuyện, ông mới cảm động về mới bảo rằng thôi, thế thì cho tiền về bảo cô gái đi về cùng với mẹ và đưa xác cha về quê để an táng đi, và cũng không bắt là phải cô phải làm thiếp của tôi nữa, cho nên thì thôi cho cô về, cô còn trẻ, tôi tuổi cũng đã cao rồi, cô còn trẻ thì sau này về quê thì có thể với cái số tiền này lo tang cho cha xong thì có thể dành dụm để làm chút vốn làm ăn, sau này có thể kiếm được một tấm chồng trẻ trung tuổi tác xem nhau để cuộc sống hạnh phúc lâu dài vậy. Tôi thì già rồi. Một ông quan gì một ông gì, ông Mã Phong ấy, Mã ông họ Mã này tốt như thế. Cho nên ngay tối hôm đó thì ngủ thấy một vị thần, ngủ mơ thấy vị thần đến bảo rằng á, trời ban cho ông một đứa con trai. Nói rõ như thế nhé, trời ban cho ông một đứa con trai, phúc lành từ nay á, thường đến, như dòng nước chảy mãi không dứt vậy. Đó. À, qua năm sau, quả nhiên là gì? Hai vợ chồng của ông á, sinh được một đứa con trai, thế là với chồng vợ cả, vợ trước á, chứ không phải cô bé kia đâu nhé, cô bé kia cho về quê rồi. Qua năm sau, quả nhiên á, vợ chồng ông sinh được một đứa con trai, nhớ lại điểm mộng cũ, ông mới đặt tên cho con là gì? Là Mã Quyên. À, Mã Quyên. Chữ Mã, chữ Quyên, chữ Quyên có nghĩa là dòng nước. À, chữ Mã, Mã Quyên. Mã tức là họ Mã. Mã tức là họ, nhà ông là họ Mã mà. Đặt tên con là Quyên. Quyên có nghĩa là dòng nước. Vì ông mơ đấy, ngày xưa ông mơ thì ông thần nói là sẽ ban cho đứa con trai phúc lành từ nay thường đến mà. Như dòng nước chảy mãi không dứt mà. Cho nên ông mới đặt tên con là Quyên. Chữ Quyên có nghĩa là dòng nước. Dòng nước chảy. Nó chảy thì nó cứ nối hoài, nó không bao giờ dứt. Cho nên ông đặt tên con là Mã Quyên. Về sau lớn lên, Mã Quyên đi thi đỗ trạng nguyên và ra làm quan. Gia đình từ đó thì cái họ Mã từ đó thì là đến lúc cái ngài ấy viết cái sách này là cũng hơn trăm năm rồi. Đến đời con đời cháu đời chắt vẫn đang vinh hiển vậy, vẫn thì nối nhau làm quan và hưởng cái phúc vinh hiển vậy. Đó, chúng ta thấy đấy, đúng là người tốt sẽ được gì ạ? Được quả báo tốt, người sống vì người, sống nhân hậu thì sẽ được gì? Được phúc lành trời ban vậy. Đó, đấy là nhân quả đấy các quý vị. Đấy là nhân quả đấy. Rồi một câu chuyện nữa, ông Cao Phong, tức ông họ Cao. Cao Phong ông tức là ông họ Cao. Có người họ Cao ở Dương Châu, trước đây vốn không có con, một lần đến kinh thành ngụ lại để buôn bán, thế là đến trú lại kinh thành để buôn làm ăn buôn bán đó. Ông ở trong phòng trọ nghe thoảng mùi hương thơm cánh kiến trắng, mùi thơm cánh kiến trắng tức là kiến, cánh kiến trắng, một loại cây gỗ có mùi hương thơm dùng chế hương liệu, tức là mùi thơm, cái mùi hương thơm của loại một loại gỗ nó gì, hương rất thơm, người ta dùng để chế nhiên liệu, nó kiểu như trầm ấy, hoặc là nhưng mà không bằng trầm. Tức là người thấy mùi hương thơm của gỗ cánh kiến trắng. Một hôm bỗng thấy chỗ gần vách tường mọc nhú ra một mầm cây ấy, tức là chính là cái cây cánh kiến đấy. Ông bước lại kế bên quan sát, chợt thoáng thấy bên kia vách tường có người con gái đang ngồi một mình. Nhân đó liền hỏi thăm chủ nhà, hóa ra đó là con gái của ông chủ, tức là chính là cô con gái của ông chủ mà nhà trọ mà ông ấy ở lại để buôn bán ở trên kinh thành đó. Ông liền hỏi sao chưa gả chồng cho cô ấy. Chủ nhà đáp, kén rể còn khó quá, tức là kén rể còn khó quá. Ông hỏi sao chưa gả chồng cho cô ấy, thì bảo là kén rể còn khó quá, vì chắc cô ấy xấu quá. Chắc là cô ấy xấu quá cho nên kén rể khó, chắc là thế. Mấy hôm sau, ông họ Cao kia dò tìm ở vùng quanh đó được một người thích hợp, giới thiệu với người chủ nhà trọ. Ông ta đồng ý nhưng chê nhà ấy quá nghèo. Ông e không tiền cưới vợ. Tức là cái ông chủ nhà trọ kia nói ông Cao, ông họ Cao kia bảo rằng kén rể khó quá. Thì cái ông họ Cao kia liền gì đi mấy hôm sau đi khắp trong cái khu vực đó về tìm xem có ai, thì cái người con trai nào mà nhìn cũng được về mặt hình thức cũng như là mặt đạo đức không, thì tìm được một người đem dẫn đến cho ông chủ nhà trọ. Thì ông chủ nhà trọ thì thấy thì cũng ưng, nhưng mà lại thấy hỏi ra thì mới biết là nhà cái anh chàng này nghèo quá. Ngày anh chàng mà ông họ Cao kia tìm cho này là nghèo quá, cho nên ông chủ nhà trọ nó sợ thì không có tiền cưới vợ thì làm sao sau này có thể lo được cho vợ. Cho nên Nói như thế thì ông họ Cao kia liền nói, tôi có thể giúp tiền cho họ. Nói rồi ngay trong ngày ấy nhận làm mai mối cho nhà trai, lại đưa tăng mấy chục lượng bạc, lại đưa tặng mấy chục lượng bạc và nhận cái đứa con trai đó là con nuôi, và nhận cái cô bé kia là con nuôi, nhận là con nuôi. Cho nên gặp cái anh chàng nhà nghèo kia nhưng mà tốt tính tốt nết, rồi sống có đạo đức, nhưng chỉ mỗi cái nhà nghèo thôi, cái ông chủ nhà trọ kia chê và sợ rằng nhìn hành dáng thì được, về phẩm chất đạo đức, lời ăn tiếng nói, đi đứng nằm ngồi thì mọi cái đều có uy nghi đính đạc, đều có phép tắc đấy, đều có nói năng có trên dưới đấy, nhưng mà mỗi cái là nhà nghèo thế thì làm gì có tiền mà cưới, mà cưới vợ rồi thì lấy gì để mà nuôi vợ nuôi con sau này. Thì ông họ Cao kia mới nói rằng không lo, tôi sẽ nhận cái anh chàng này là con nuôi của tôi, và tôi sẽ lo chu cấp tiền của cho nó, ông đừng phải lo cái chuyện đó. Và nghe thì như ông chủ nhà trọ cũng bằng lòng về cho hai người cưới nhau. Lúc ông Cao quay về nhà liền nằm mộng thấy một vị thần đến nói, nhà ngươi lẽ ra không có con, nhưng nay ban cho ngươi một đứa, có thể đặt tên là Thuyên. Chúng ta thấy không? Đấy. Ông họ Cao, tuổi cũng đã cao rồi, tuổi cũng lớn rồi, nhưng mà chưa có con, vợ chồng không có con, cưới nhau cũng lâu rồi không có con. Trong một chuyến đi làm ăn lên Kinh Thành, thì đi vào cái nhà trọ để nghỉ trọ, để làm ăn buôn bán trên Kinh Thành, bỗng nhiên ông ngửi thấy cái mùi hương thơm như là hương thơm của gỗ cánh kiến trắng á. Xong rồi thì ông mới xem kỹ thì thấy một cái cây gỗ cánh kiến, một cái cây mầm cây cánh kiến trắng nó mọc từ trong tường của gia đình mọc ra. Thế nhìn sang kỹ bên kia thì thấy một cô gái đang ngồi phía bên. Thế mới hỏi ra thì mới biết là đấy chính là con gái ông chủ nhà trọ. Con gái chủ nhà trọ. Thế mới mấy hôm sau thì hỏi ông chủ nhà trọ thì tại sao cô gái lớn thế rồi mà vẫn chưa gả chồng. Ông bảo là ôi rồi kén rể bây giờ khó quá. Kén rể khó lắm, đám nó đến nó muốn thì mình không ưng, mà cái đám đó mình ưng thì nó lại không muốn. Chắc cô bé này thì cũng thuộc dạng là cũng vừa vừa thôi, không phải là sắc nước hương trời gì cả, nhưng cái được cái nết na thủy mị. Cho nên nghe vậy thì ông họ Cao kia mới đi tìm một cậu con trai ở trong thành ấy, và gia đình tuy nghèo nhưng mà có đức độ có đạo hạnh, nhận là con nuôi, và nói với ông chủ trọ kia gả đứa con gái cho ông họ Cao này, cho con nuôi của ông họ Cao này, do làm cái việc thiện đấy, làm được cái việc thiện đấy cho nên gì, khi ông họ Cao này làm ăn buôn bán xong quay về nhà thì ngay đêm hôm đó thì ông mộng thấy có một vị thần đến nói rằng nhà ngươi vốn không có con, nói rõ nhé, nhà ngươi vốn không có con, nhưng nay ban cho ngươi một đứa, có thể đặt tên là Thuyên. Qua một năm, quả nhiên nữa thì ông họ Cao kia sinh được 10 con trai thật. Sau đó thì vì nhớ cái giấc mộng cho nên nó đặt con là gì, là Cao Thuyên. Là Cao Thuyên. Vì thần bảo đặt, có thể đặt con là Thuyên mà, thì ông đặt con là Cao Thuyên. Họ Cao đặt là Thuyên. Về sau thi đỗ thì tiến sĩ, làm quan đến chức là thượng thư bộ lễ. Chúng ta đấy, nó chỉ dưới tể tướng thôi nha. Quan thượng thư bộ lễ thì chỉ dưới tể tướng thôi, tức là quan đầu triều đó. Chúng ta thấy không? Đấy cũng là để do cái biết tu nhân tích đức, muốn làm biết làm phúc tu thiện gì mà được vậy. Một câu chuyện nữa, trưởng giả họ Tiền. Ở Tỳ Lăng có người họ Tiền giàu có, rất giàu có nhất trong quận, thường làm việc thiện nhưng chưa có con. Trong làng có một nhà họ Dụ bị kẻ quyền thế bức bách đến bước đường cùng, khẩn khoản nhờ ông Tiền giúp đỡ. Ông Tiền chẳng cần viết giấy nợ, cứ y theo số tiền họ Dụ đang cần mà đưa cho đủ. Nhà ông Dụ nhờ đó mà được bình an thoát nạn. Ông liền dắt cả vợ con đến nhà ông Tiền cảm tạ. Tiền phu nhân thấy con gái ông Dụ xinh đẹp, ý muốn ông Tiền cưới về làm thiếp. Nhà họ Dụ nghe vậy mừng lắm. Ông Tiền nói, nhân lúc người ta có việc nguy khốn mà giúp để được việc mình, đó là bất nhân. Mình vốn muốn làm thiện, lại để chuyện ái dục xen vào, đó là bất trí. Nói rồi lập tức trả cô gái về với gia đình. Chúng ta thấy, nói là có ông trưởng giả họ Tiền, gia đình giàu có. Ở trong cái đất Tỷ Lăng ấy là gia đình giàu có nhất ở trong quận ấy rồi. Thì trong quận ấy là có một gia đình họ Dụ. Trước đây làm ăn buôn bán cũng khá giả. Nhưng mà khi thì bị gặp nạn do quan phủ là bức bách, chắc làm ăn một cái gì đó hay là ghét nhau gì đó thì bức bách, cho nên gia đình gặp nạn, bắt phải chuộc từng số ấy tiền thì mới gì mới thả cho. Cho nên đến nhà ông Tiền để xin mượn tiền để chuộc người, để chuộc. Ông họ Dụ nó đến nhà ông Tiền, đến nhà ông họ Tiền nó để mượn tiền để chuộc người. Thì nghe nhà ông họ Dụ nói như vậy á, để ông Tiền liền nói bao nhiêu tiền thì cứ thế đưa cho, rồi không cần phải đếm, cũng không cần phải biết viết khế ước, viết giấy nợ gì cả, có nghĩa nói bao nhiêu đưa cho bấy nhiêu. Thế sau khi đem trả tiền cho họ xong á, để cho quan xong á, thì cả gia đình nhà ông họ Dụ này được không bị phải tội nữa. Đấy. Thì liền cả nhà ông họ Dụ này á đều đến gì, đem cả vợ cả con đến nhà ông họ Tiền á để xin lễ tạ và cảm ơn ông họ Tiền. Thì lúc đó vợ ông họ Tiền đã nhìn thấy cô con gái nhà ông họ Dụ là hết sức là xinh đẹp, cho nên là gì cũng muốn cưới làm thiếp cho chồng của mình là ông Tiền đó, ông họ Tiền đó. Nhưng mà gì ông họ Tiền kia gì không nghe, liền là nói với vợ của mình rằng á, nhân lúc người ta có việc nguy khốn mà mình giúp đỡ để được việc mình á, đó là bất nhân. Thế là mình khi người ta nguy khốn mình mà giúp đỡ người ta mà mong cầu được cái việc cho cá nhân mình á, đó là bất nhân. Còn mình vốn làm việc thiện lại để chuyện ái dục xen vào á, đó là bất trí. Tức là nếu mà giúp người ta, mình đang làm việc thiện giúp đỡ người ta mà nay vì thấy sắc dục, thấy con cái người ta đẹp mà lại muốn cưới con gái nhà người ta về làm thiếp của mình á, đó là gì? Là bất trí vậy, là người không có trí vậy, người không có trí tuệ vậy. Nói rồi liền lập tức là đem trả cô gái về là không gì, không nhận. Cũng ngay đêm hôm ấy, Tiền phu nhân nằm mộng thấy thì một vị thần đến bảo, chồng bà đức độ sâu dày lắm, nay sẽ ban cho một quý tử, nay sẽ ban một quý tử cho gia đình nhà bà. Ban một quý tử đó là cho một đứa con trai đó. Một năm sau bà quả nhiên sinh được một đứa con trai, đặt tên là Thiên Tích, tức là Tiền Thiên Tích đó. Họ Tiền mà, đặt tên là Thiên Tích, Tiền Thiên Tích. Năm lên 18 tuổi, Tiền Thiên Tích đi thi hương, đỗ sau, năm sau thì đỗ thi hội. Năm 18 tuổi đi thi hương thì đỗ này, năm 19 tuổi thì đỗ thi hội này. Thi hội ở đây là gì? Nói là theo chế độ thời thi cử nhà Minh, ở đây phải chiều nhà Minh bên Trung Quốc, nhà Minh, nhà Thanh. Đỗ thi hương là được gọi là gì, là cử nhân, mới có tư cách được tham gia thi hội. Đỗ thi hội được xưng là gì, là cống sĩ, mới có tư cách là tham gia điện thí, tức là thi, mình gọi là thi đình đó, là kỳ thi cao nhất. Những người đỗ thi điện thì là tiến sĩ. Những người đỗ thi điện là tiến sĩ. Đó, thì con của ông họ Tiền này đấy, thì đỗ thi hội, tức là dưới tiến sĩ một tí, tức là đỗ cống sĩ đó, vẫn ra làm quan được, vẫn làm quan huyện, quan tỉnh được. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cũng do gì? Do sống ngay thẳng chính trực mà được đó. Còn một câu chuyện nữa thì hết phần này, giảng nốt. Câu chuyện này, chuyện của Phú Ông, tức là chuyện nói rằng ở tỉnh Phúc Kiến có một Phú Ông nọ. Phú Ông tức là một người giàu đó, chỉ cho người giàu, không có con, tuy nhiên vợ, tuy nhiều vợ nhưng mà gì, không người nào sinh con cả. Tức là một Phú Ông, một người nhà giàu, có nhiều vợ nhưng mà không có ai, không có vợ nào sinh con cho ông. Tức là ông này gì, không có con do ông này chứ không phải do các vợ, do các bà vợ. Bấy giờ có vị quan trên đường đi nhậm chức ngang qua, đó thì vợ chết. Tiền đi đường cũng đã cạn hết. Tức là có bây giờ có vị quan đi ngang qua ở Phúc Kiến đó thì vợ của ông quan đó bị chết, và vợ tiền của cái vị quan đó cũng phải hết. Vị quan đi nhậm chức mà, quan đi nhậm chức tức là mới thi đỗ xong đi nhậm chức, thì nhà nghèo thì đỗ làm quan, bây giờ đi nhậm chức thì đã có bổng lộc gì đâu, phải đến đó làm quan thì mới có bổng lộc chứ. Bây giờ đang trên đường đi đến chỗ nhậm chức thì đến Phúc Kiến đó thì vợ của ông quan này bị chết, tiền đi đường cũng hết, đứa con gái của vị quan đó khóc nói thi thể mẹ con sắp hư hoại cả rồi, chi bằng cha bán con đi lấy tiền an táng mẹ, còn lại dùng làm lộ phí đi đường, khi nào cha xong việc có thể đến chùa con. Đó, đứa con gái của ông quan đó nói với bố, bố đi làm, bố làm quan đấy nhá, ngày xưa là đi học đi hành thi cử mà. Đỗ làm quan chắc là ở quê nhà nghèo cho nên tiền không có nhiều, tuy đỗ làm quan rồi nhưng mà vừa được phong chức, đang trên đường đi đến này, đi đến nơi nhậm chức ấy, trên đường đi qua Phúc Kiến ấy, thì đi qua tỉnh Phúc Kiến ấy, thì vợ của ông chết mấy ngày, đi trên đường thì xác nó thối rồi, đứa con gái thì bảo với cha của mình, tức đó là quan này nói rằng thi thể mẹ sắp hoại cả rồi, chi bằng cha bán con đi để lấy tiền an táng mẹ, còn lại dùng làm tiền lộ phí đi đường đến cái nơi mà cha nhậm chức đó, bao giờ khi nào cha nhậm chức á, lên làm quan nhậm chức đó, có tiền rồi về đây để chuộc con. Người cha nói cha chỉ có mỗi mình con, nỡ lòng nào lại làm như thế được. Đứa con gái đáp không làm thế thì chẳng còn cách nào khác cả. Người cha đành gạt lệ, đưa con bán cho ông phú hộ kia được 300 đồng tiền. Tức là ông quan kia liền là làm quan là phải bán con nhé. Nhưng mà đây ông quan này là mới nhậm chức mà, cho nên chưa đến cái phủ của mình, được đang đi trên đường đến nhậm chức. Ngày xưa là đi đâu có phải đơn giản đâu các quý vị, mà quan đây chắc để là quan huyện lệnh thôi, quan nhỏ thôi, quan to thì nó sẽ có người người ta đưa đón mất rồi, đây là huyện lệnh hoặc dưới huyện lệnh gì đấy thôi, gọi là chức quan nhỏ thôi các quý vị. Cho nên đành phải bán con cho ông phú hộ kia. Phú ông tuy bỏ tiền mua nhưng chẳng biết gì hoàn cảnh nhà ấy cả. Đến khi thấy cô gái này đoan trang hiền thục, tức là mua về nhưng mà thì không biết gì hoàn cảnh cả. Mua về thì không biết hoàn cảnh, vì mua là mua ngoài chợ mà. Ngày xưa người ta đem bán con ngoài chợ, khổ thân thế. Như một món hàng đấy các quý vị, khổ lắm ấy. Đến khi ông phú hộ kia mua cô gái kia về nhà nhưng không biết hoàn cảnh của cô ấy như thế nào. Cứ biết là gì, ở một đem ra ngoài chợ bán là tức là phải nghèo túng lắm mới đi bán con, ngày xưa là thế. Giống như chuyện chị dậu của Việt Nam chúng ta, chị dậu còn đi bán chó đúng không? Chị dậu đi bán chó còn đỡ, còn đây phải đi bán con các vị. Làm quan đó mà còn đi bán con. Chứ mà chắc là đây là quan nhỏ ở cấp huyện mới thi đỗ. Mà cũng lớn tuổi rồi mới thi đỗ cho nên là mới có chuyện như thế. Đến khi thấy cô gái này, ông phú hộ thấy cô gái này đoan trang hiền thục, cử chỉ hành vi đều khác hẳn những cô gái thông thường khác, tay cũng trang điểm búi tóc không che giấu được vẻ buồn rười rượi, tức là gì, lấy tay cũng trang điểm búi tóc nhưng mà không gì không che được cái vẻ buồn rười rượi, tức là lấy tay để che mặt để hay là để mỗi khi vuốt tóc thế này này, hay là cạo tóc này này, cũng không thể che được cái vẻ nét mặt buồn rười rượi ở trên mặt của cô ấy vậy. Cho nên phú ông thấy vậy thì mới gạn hỏi, liền tìm hỏi người trung gian giới thiệu mới biết rõ sự tình là vốn là một vị quan này, con của một vị quan đi nhậm chức trên đường đi, nhưng mà chưa đến cái nơi nhậm chức thì vợ mất, tức là mẹ đứa bé này, mẹ cô gái này mất, cho nên là cô này mới bảo cha bán mình đi như thế. Phú ông liền là gì, lập tức đưa cô gái trở về với cha, tức là liền cho người đem đuổi theo cái đoàn đeo theo cha, có hai cha con đi nhậm chức mà, đi nhậm chức quan nhỏ có đâu lính đâu các quý vị, không có lính, từ là chi huyện chi phủ trở lên mới có lính, chắc đây là ông này chắc là cũng chưa được làm huyện lệnh nữa mà chỉ là quan nhỏ ở dưới huyện thôi, mà chức quan nhỏ thôi, giúp việc cho chi huyện thôi, cho nên phải đi một mình. Gia đình đi một mình chứ không có lính đi theo. Ông lập tức đưa cô gái trở về với người cha. người cha lo lắng không có tiền trả lại. Ông nói, ông phụ ông nói, không cần phải trả lại tiền, lại còn cho thêm 200.000 đồng tiền nữa để làm lộ phí đi đường. Không bao lâu, người vợ chính của ông phụ ông kia sinh được một đứa con trai. Sau này thì lớn lên đứa con trai đó thì đi cũng thi đỗ gì tiến sĩ, thi đỗ tiến sĩ và ra làm quan. Chúng ta thấy, thấy đúng là hiện nay mấy câu chuyện toàn những chuyện hay đúng không? Toàn những chuyện hay, làm những việc phúc việc thiện đó thì sẽ được được trời đất Phật thánh và các vị thần linh là gì là thương tình ban phúc cho là toàn sinh con trai cả, toàn sinh con trai. Cái câu chuyện mà thầy kể là hồi năm 19 tháng riêng năm 2019 pháp hội năm ngoái đó thì vợ chồng đi làm từ thiện cũng sinh con trai, cũng sinh con trai. Và ba bốn câu chuyện hôm nay ở trong này ngài Trung Lão An Sư viết thì cũng toàn sinh con trai, cũng đều thi đỗ đạt cả. Mà thầy mong rằng cái đứa con trai của vợ chồng mà đầu năm đi lễ, đầu năm 19 mà đi lễ mà cuối năm vừa rồi mà sinh mà đặt cho con đặt tên cho con là đặt thì đặt tên cho con sau này thì cũng thi đỗ đạt và làm được quan lớn để đem lại lợi ích cho bản thân gia đình và xã hội. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây là hết giờ. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.